Kính thưa quý vị, các tỉnh miền Trung Việt Nam bắt đầu vào mùa bão năm nay lại tiếp tục hứng chịu nhiều thiệt hại về người và của. Tuy nhiên trong những năm gần đây, không chỉ thiên tai bão lũ gây lo sợ, mà người dân tại khu vực này còn phải gánh chịu thêm những thảm họa bất ngờ do các hồ đập thủy điện cũng như các hồ chứa nước thủy lợi gây ra. Lũ do người chập với lũ do trời là nguyên nhân gây ra nhiều cái chết oan ức và thiệt hại vật chất vô cùng lớn tại nhiều tỉnh miền Trung. Các câu hỏi chính đặt ra là vì sao nhiều hồ chứa tại miền Trung là những nguồn gốc tiềm tàng của các trận lũ nhân tạo và chính quyền trung ương có trách nhiệm gì trước thực trạng đáng buồn này? Riêng sau trận bão số 10 cuối tháng 9 vừa qua đã xảy ra một loạt vụ thủy điện xả lũ trùng với thời gian lũ do mưa bão khiến nhiều người chết và mất tích. Khác hẳn so với cách đây 4 năm vào lúc nhiều người chết trong vụ thủy điện A Vương và một số thủy điện khác xả lũ khi cơ quan quản lý lên tiếng bác bỏ trách nhiệm thì trong những vụ chết người mới đây, công luận ngày càng nhất trí hơn trong việc khẳng định phần trách nhiệm của việc các hồ chứa xả lũ lớn gây thảm họa. Lũ thủy điện khổ vì thủy điện đang hủy hoại cuộc sống của người dân như thế nào hay nhấn chìm cả thị xã vẫn đúng quy trình, đó là những hàng tít không hiếm gặp trên báo chí trong nước cảnh báo nguy cơ thủy điện giết người. Thủy điện đặc biệt tại khu vực miền Trung với những đặc thù về địa hình, sông ngắn, dốc, lưu vực nhỏ, hễ mưa lớn là hầu như đều có lũ, là một mối họa lơ lửng. Nhiều người ví hàng nghìn hồ chứa tại các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa tới Khánh Hòa là những quả bom nước khổng lồ treo lơ lửng trên đầu người dân ở hạ lưu. Bên cạnh vấn đề chất lượng hết sức đáng ngờ của rất nhiều công trình được báo chí trong nước mô tả cặn kẽ, nhiều nhà chuyên môn còn đặc biệt chỉ ra việc ăn gian dung tích phòng lũ trong thiết kế hồ chứa, thiếu quy trình xả lũ an toàn cho hạ du cùng sự yếu kém của khâu dự báo lưu lượng nước từ thượng nguồn là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn lũ do người nhập vào lũ do trời gây ra bão thảm họa không đáng có. Ngày 14 tháng 10 vừa qua, ngay trước khi trận bão số 11 Nari đổ vào các tỉnh miền Trung, chính phủ Việt Nam hỏa tốc ra chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước, thừa nhận một phần các nguyên nhân mà giới chuyên môn đã chỉ ra trong tạp chí khoa học về vấn đề lũ thủy điện miền Trung, nguyên nhân và giải pháp. Tuần này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị tiếng nói của giáo sư Nguyễn Thế Hùng, một chuyên gia về thủy lợi thủy điện, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Mời quý vị theo dõi.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre.
Thủy điện là thứ hai là người ta quy hoạch ở Việt Nam thì nó có một cái vấn đề là lá ra là người ta quy hoạch tính toán nó chi ly hơn, đo đạc về địa hình cũng như tính về thủy văn rồi tất cả những hiệu quả về kinh tế kỹ thuật nó chi ly hơn. Nhưng hiện nay là tôi được biết là các công trình nó là nhiều lúc là họ làm chưa được như thế, nhiều lúc là nhiều công trình là họ làm vội vàng, tức là vừa thiết kế và thậm chí là thi công, ví dụ như là cái sông Tranh Hai đó. Đó là cái thứ nhất là vấn đề là cái luận chứng kinh tế kỹ thuật khi thi công. Còn về khi vận hành á, khi vận hành thì hiện nay là các nước là tiên tiến người ta đã đưa vào các cái chuyện là vận hành liên hồ chứa, rồi người ta có những cái luật lệ để người ta đảm bảo như thế. Còn ở Việt Nam là chưa làm được như thế, cho nên là cái vấn đề là lũ về thì là nó chưa có cái quy trình mà xả lũ hợp lý, cho nên mấy năm qua là nó làm lũ lụt là gây thiệt hại về người và của là ở miền Trung rất là nhiều, và dẫn đến là báo chí được người dân là người ta rất là bất bình về cái chuyện là xả lũ như thế.
Dạ, thưa giáo sư, thì là những cái thiệt hại như thế rõ ràng như giáo sư nói đấy, tức là nó không dựa trên một cái quy hoạch mà có cái tính toán mà thực sự, cho nên dẫn đến những cái hệ quả rất là lớn như bây giờ. Thế thì theo giáo sư thì là làm như thế nào để có thể trước mắt là khắc phục các cái thiệt hại mà khủng khiếp cho cái đời sống của cư dân ở tại khu vực này trong những mùa, ví dụ như hiện tại là mùa lũ cũng như là những cái thời gian sắp tới. Dạ thưa giáo sư, trước mắt ạ. Dạ.
Thứ nhất như thế này, trước mắt là cái chuyện là nhà nước là cần phải đưa ra những cái quy định thật là chặt chẽ, là nhằm là cái mục đích tối quan trọng là phải đảm bảo về cái tính mạng rồi tài sản cho nhân dân cái vùng hạ lưu. Bởi vì mình làm thủy điện là mục đích là để là mình làm cho nó có điện để phục vụ cái đất nước, phục vụ là cái công nghiệp giữa đời sống của dân chúng. Nhưng mà nếu như mình làm thủy điện mà vì cái lợi ích rồi là mình đã làm cho thiệt hại, lợi ích của tập đoàn là mình làm thiệt hại cho cái dân chúng, rồi thiệt hại về nhân mạng, thiệt hại về tài sản, thì cái chuyện là mình làm thế là nó mâu thuẫn. Do đó là trước mắt là chính phủ sẽ cần có một cái quy định rõ ràng về các cái quản lý cái hồ chứa trong mùa mưa lũ. Thế nào là phải, thứ nhất là phải có những cái dự báo, rồi có những cái quy trình xả lũ bắt buộc là thế nào hợp lý để giúp cho cái hạ lưu là nó không có những cái lũ đột ngột sốc mà để mà dân chúng người ta không đề phòng kịp mà nó gây tổn hại về người và của. Nhưng mà tôi biết là một trong những cái khó khăn là như thế này, tức là năm nào cũng bảo là lũ lụt về được thiệt lẽ là hàng tỷ đồng, nhưng mà hiện tại là những cái trạm đo thủy văn ở thượng nguồn thì rất là thưa thớt. Ví dụ như tôi đơn cử cái là ở Quảng Nam, Đà Nẵng, một cái địa bàn rộng như thế mà chỉ có là ta mấy cái trạm đo mưa như thế thì không thể ta nào mà dự báo được cái lũ nó về. Chúng ta phải có nhiều cái trạm đo mưa ở thượng nguồn, là những hồ chứa. Như vậy thì khi lũ về thì những cái trọng đo mưa thượng nguồn đó người ta dự báo thì các cái hồ chứa người ta mới biết nước bao nhiêu đồ nào thì để người ta có những cái quy trình xả hợp lý. Thì hiện nay người ta không dám, người ta cứ tích nước biết chừng nào mà thấy mà nước lên lớn, ví dụ như từ mực nước dân bình thường rồi bắt đầu là lớn dần nhanh thì người ta mới xả, vì người ta sợ là xả nước trong hồ thì là lỡ mà mưa nó không về, tức là không có lũ về. Không có lũ về thì là nước nó không tích lên đài lên tiếng mặt đi dân bình thường để người ta phát điện, thì người ta là cảm thấy người ta lỗ lạ trong cái vấn đề mà người ta do không giữ nước được hồ. Cho nên cuối cùng là hái hồ này được thử hồ kia là không dám là xả nước trên hồ để mình đón lũ. Và như vậy là rất nguy hiểm. Do đó một trong những cái là phải tăng cường các cái trạm thủy văn ở đầu nguồn các hồ chứa này để có những cái dự báo nó tương đối chính xác hơn, vì từ đó là nó giúp các cái người quản lý hồ chứa là có những cái dự báo chắc chắn hơn, và kèm theo những cái quản lý hồ và liên hồ là phải được luật hóa, những ai vi phạm thì sẽ bị là trừng trị như thế nào theo những cái khung hình phạt nó rõ ràng, thế là phát hiện trong pháp luật thì lúc đó là sẽ giảm được cái thiệt hại về người và của cho dân này nè.
Dạ. Thưa giáo sư, thì cái việc mà xây dựng các cái trạm đo lường thủy văn ấy ở trên thượng nguồn ấy mà như giáo sư nói đấy, thì có phải là cái việc mà có thể thực hiện được ngay không, có sớm không và tương đối dễ dàng không?
Thì cái đó là nó như thế này, những cái trạm đo mưa nó cũng không có khó lắm đâu, không khó đâu, nhưng mà nó phải là làm thì làm ngay nó cũng vẫn được thôi, nhưng bây giờ ở đây nó đã mùa mưa lũ rồi. Thông thường ví dụ như là mình làm vào cái mùa hè thì nó hay hơn, là vì nó có những cái nhà để người ta ở đó, người ta gọi là những cái trạm đó nè, để ở đó thì người ta đặt thiết bị rồi những cái phương tiện người ta truyền tin về thì nó không khó, nhưng mà một cái vấn đề là quyết tâm, phải có quyết tâm của chính phủ thì mới làm được. Chứ cứ năm này qua năm kia mà nói là thiệt hại hàng tỷ tỷ, mà trong khi là những cái trạm thì nhiều lúc cái trạm nó cũng chẳng phải là nhiều tiền lắm đâu, mà là không làm. Cho nên cái chuyện nó kiểu như là nói chuyện giống như nửa đùa nửa thật như thế, thì cái đó là nó không có được, vì nó có nhiều cái mà rất là khó nói trong đó. Nhưng mà nó,
quý thính giả đang theo dõi chuyên mục tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với đề tài Lũ thủy điện miền Trung, nguyên nhân và giải pháp, với phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Thế Hùng từ Đà Nẵng. Tức là theo giáo sư thì cái việc mà có thể là dự báo trước được lũ đấy thì có thể làm được ngay lập tức đấy, có thể là, chứ không hẳn là phải đợi đến sang năm.
Nếu như bây giờ mà chưa mà đặt cái những cái trạm mà nó kịp thời là tôi nói là đó là sẽ có một cái quyết tâm cao, làm trách nhiệm. Là ví dụ như thế này, nếu như người mà đại diện của người chứa không thì giống như anh vừa đã báo anh Thôi Còn, nó phải có những người giám sát trung thực của dân chúng, có những đại diện của dân chúng ở đó. Ví dụ tôi nói, hay khi mà hồ ở cái mực nước người ta quy định là mình đón lũ như thế nào, có thể ví dụ những cái hồ có những nó gọi là những cái hồ mà gọi là tràn xả lũ tự do thì cái mực nước nó ở mực nước dân bình thường. Khi ví dụ như mình thấy mà lũ về mực nước lên thì là nó tự động nó chảy, nhưng mà đa số các cái hồ ở miền Trung này, cái hồ thủy điện là người ta có thể là làm một cái hồ là có những cái tràn xả lũ là người ta chủ động mình xả trước cái lũ đấy nè. Cho nên mà khi mà thấy mực nước mà nó lên tới một cái mức mà cần báo động xả thì mình phải xả ngay. Chứ nhiều lúc là các hồ chứa người ta không làm như thế. Người ta không làm như thế và người ta để tí nữa là nước đến trong cái nhà đó. Người ta để khi mà nó dâng lên tới một mức nào đó rồi người ta sợ là mưa về nữa thì là sáng kịp, từ đó người ta mới xả ào ào xuống. Và nhiều lúc là ở hạ lưu hoặc là các cái hồ khác người ta cũng xả thì gây lên chồng chập cái mực nước lũ thì nó lớn đột ngột, nó làm rất là tai họa. Do đó là tôi thấy là cái mùa mưa lũ là bắt đầu đương lớn ở miền Trung này, thì chúng ta phải có một cái sự giám sát của những người dân mà ở vùng hạ lưu cùng những cái cơ quan mà phụ trách hồ đó. Chứ nếu như giao hết cho những người mà phụ trách hồ rồi bảo rằng họ làm đúng theo quy trình thì lúc đó là nó giống như anh giao cho người ta mà vừa đã bảo vừa thôi trò thì rõ ràng là không ai giám sát được cái chuyện. Và như vậy thì lúc đó lũ về thì người ta xả nhiều, người ta nói ít, rồi từ đó là rất là khó mà kết luận là bên nào là có lỗi. Tôi ví dụ như là ở Quảng Nam, Đà Nẵng, những năm về trước ví dụ thế.
Dạ, thưa giáo sư, thì cái kỹ thuật này đấy có thể nói là điều tiết được nước hồ thì đã được áp dụng không ở tại những cái đập thủy điện ở miền Trung?
Cái này tên lý thuyết thì tính toán rất là dễ nè, tính toán nó dễ nhưng mà thực tế thì không ai dám làm. Không ai là vì tôi nói như vừa rồi đó, tức là người ta dự báo thủy văn không được. Vì nó thứ nhất là anh nói là ví dụ như nói là dự báo sắp tới ở tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng đó, nó mưa một cái lượng mưa như thế này đó, rồi nó phân bố ra làm sao, nhưng mà vùng Quảng Nam, Đà Nẵng là nó rất rộng lớn. Có chỗ nó mưa, chỗ nó không mưa tới vậy. Hoặc là có những mưa nó ào ào như thác đổ. Mà anh nói một câu chung chung như thế thì không có ai mà dám mà biết là cái chỗ vị trí hồ mình nó là đất mây, nó là sông Cần Hai hay là nó là Á Vương, nó mưa như thế nào thì không ai biết được. Chứ nói một cách chung chung như thế, cái kiểu như thế rất là khó. Mà ví dụ như là anh là chủ hồ, anh cũng không biết đàn nào mà anh sẽ lũ. Bây giờ cái thủy văn nó rất là phức tạp, mỗi chỗ nó lại mưa mỗi khác anh nè. Nó mưa nó phụ thuộc vào cái địa hình, rồi nó mưa nó phụ thuộc vào cái gọi là cái khí tượng cho đó nữa. Thì nó ví dụ như là anh thấy phía Trăm Đề Hải Văn với phía Bắc Đề Hải Văn, nó cách nhà của cái mông đẻ mà mưa nó hoàn toàn khác nhau, khác nhà khác hẳn. Đấy, tức là nó mưa theo địa hình, nó mưa theo cái khí tượng như vậy. Cho nên cả một vùng Quảng Nam, Đà Nẵng mà cứ nói linh tinh như thế thì tại cục bộ, tại các chỗ hồ người ta không biết đường nào, không biết lượng mưa bao nhiêu mà lần ấy nó khó như thế. Mà các nước tiên tiến là họ bố trí cộng nó mưa dài đặc, rồi họ kết hợp nhiều cái phương tiện mà để dự báo. Tức là cũng giống như anh dùng nhiều cái phương pháp để anh nhìn, mà anh nhìn đa dạng, đa chiều của nó. Thì từ đó là kết hợp những cái trạm mà đo mưa thiên nguồn đó, thì từ đó người ta bị chủ động và người ta có cái dự báo có độ tin cậy, có cơ sở, thì lúc đó người ta bị điều tiết hồ. Thì còn Việt Nam đó là nói trên lý thuyết thôi, chứ rồi cuối cùng là không tài nào mà dự báo được. Và khi lũ nó về như vậy rồi người ta là cứ tích nước giữ trong hồ, bởi vì thấy nước là kiểu như thấy tiền mà. Bây giờ thả nước đi tức là mất tiền. Do đó là người ta tham, người ta tham chứ người ta giữ đại hồ như thế. Và khi những mưa lũ lớn về thì là đùng là xả. Như vậy thì nó gai bắt lại cho hạ lưu, vì có thể nhiều chỗ là nó dâng lên đột ngột, nó làm cho dân chúng người ta không chuẩn bị được thì sẽ gây thiệt hại về sinh mạng cũng như tài sản.
Có một câu hỏi cuối cùng xin được giáo sư cho biết là giáo sư suy nghĩ gì về cái trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong việc để diễn ra cái tình trạng như thế này ạ?
Ở Việt Nam là cái việc quản lý là rất là lòng sầu. Ở đây nó hình thành là thứ nhất là Bộ Công Thương, rồi Bộ Tài nguyên và Môi trường, rồi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thì giờ tôi nói như thế này là Bộ Tài nguyên thì là họ quản lý là nước, họ bảo rằng nước là một tài nguyên. Rồi bây giờ là Bộ Công Thương, Công Thương là bây giờ họ làm những cái công trình thủy điện thì họ bán điện là họ lấy tiền, thì họ xem như điện như là một cái sản phẩm để buôn bán, thì họ là quản lý các cái hồ thủy điện. Rồi trong khi nó là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nông nghiệp tức là quản lý về đất đai ruộng đất, thì bây giờ nếu như một cái hồ mà mình chứa nước, trong cái hồ đó nó có phát điện nè, rồi nó có mục tiêu là cấp nước để mà tưới cho ruộng nè, rồi phục vụ nước công nghiệp nè, như vậy thì tới ba cái người mà cùng quản lý một cái đối tượng như thế thì lộn xộn quá. Bây giờ ví dụ như vấn đề xả lũ xảy ra mà gây thiệt hại cho hạ lưu, thì bây giờ là ví dụ như ông thủy điện mà ông xả lũ nó quá một quy trình quy định, ví dụ như bây giờ họ không hạ mực nước hồ về đó trước khi lũ về, thì cái chuyện đó là ai chứng giám cái chuyện đó? Thì ví dụ như là phải có một cái người nào mà họ làm trung gian rồi chứng giám. Chứ còn nếu như cái ông quản lý thủy điện mà ông đưa cái mực nước hồ nó về đó thì rõ ràng là ông vừa đá bóng vừa thổi còi. Rồi thì là khi mà ông thả mà lưu lượng mà lớn hơn cái lưu lượng mà lũ đến hồ bình thường xuống hạ lưu, ông làm cho hạ lưu nước dâng lên đột ngột nó ngập, thì ông bảo rằng là ông xả là đúng quy trình, tức là lưu lượng không lớn hơn cái lưu lượng là lũ tự nhiên về, thì cái điều đó là đang đếm, tức là mọi người cứ nói mọi cũ rụt la sàng lên. Như vậy là không có một cái cơ quan nào mà để họ giám sát, họ kiểm tra chéo cái việc là ông nào nói đúng. Đó, ví dụ như thế. Rồi cái mạnh được cái yếu thua. Rồi cái công lý nó không có, mà Nga từ ban đầu là nó không có những cái tiêu chuẩn để mà đưa ra mà xét cụ thể, rồi nó không có những cái giám sát của địa phương. Rồi cái việc là hứa hẹn của cơ quan này, của cơ quan kia, có ký văn bản cuối cùng nhưng không thực hiện, thì cuối cùng là cũng không ai mà chịu tù tạo vì cái chuyện là không tuân thủ những cái văn bản hay người ta được ban hành đã ký cái này.
RFI. RFI. Ensemble parcourons le monde.
Chương trình tạp chí khoa học của RFI với đề tài lũ thủy điện miền Trung, nguyên nhân và giải pháp xin dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Thế Hùng đã dành thời gian cho tạp chí hôm nay. Quý vị có thể tham khảo thêm toàn bộ phần tạp chí trên trang mạng của RFI. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.